This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 30 tháng 11 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Và kính thưa quý vị, hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng 11 và bắt đầu từ tháng 12 thì các chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn sẽ bắt đầu vào lúc 7:15 và kết thúc vào lúc 5:30 chiều. Và xin kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta đã kết thúc tháng 11 và chuẩn bị chào đón tháng 12. Mà sao thời tiết nó cũng có vẻ như là không có lạnh lắm vậy anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Tháng 12 là cái tháng cuối cùng của một năm và chúng ta chuẩn bị cho cái mùa lễ cuối năm rồi. Noel rồi sau đó là năm mới, nhưng mà chị Thu Nga cũng đã chuẩn bị cho Tết rồi đấy, anh chị Thu Nga.
bất cứ cái gì cũng phải chuẩn bị sớm lắm. Mỹ mà chưa có tới mùa đông, họ đã bán đồ về mùa xuân rồi. Thành ra chúng ta thấy là thời gian nó quá sức là nhanh. Đúng như vậy, tháng 12, mình hay nghe câu tháng 10 chưa cười đã tối, nhưng mà tháng 12 là trong năm để tháng 12 là cái tháng mà chúng ta phát thanh là tháng 11 và tháng 12 thì là cái mặt trời lên và mặt trời lặn đó, nó khác hơn là những cái tháng khác, cho nên là cái chương trình của chúng ta nó cũng bị ngắn ngắn đi. Và cái công việc gì cũng vậy, làm lẹ lẹ không thôi là trời tối. Nhưng mà về cái thời tiết thì nó đẹp lắm, nó không có lạnh, đúng như vậy. Năm nay hơi bất thường một chút. Tuy rằng bây giờ đã đi ra ngoài thì phải bận áo ấm, áo lạnh rồi, 48 độ. Nhưng mà cao nhất là 69 và buổi tối là 47. Mặt trời ra rực rỡ, đẹp vô cùng. Ngày mai thì có mây ít thôi và nhiệt độ tăng thêm đôi chút là 70-51. Ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật ban ngày là 75 độ, ban đêm là khoảng từ 56 cho tới cái con số 64. Và những nhiệt độ ấm áp và mát mẻ như thế này, nó kéo dài tới tuần sau mới có thể gọi là lạnh. Thành ra cũng hơi thất thường, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Năm nay thì cái khí hậu nó thay đổi cũng hơi lạ so với mọi năm. Có lẽ là vì cái hiện tượng ấm lên toàn cầu, cho nên rằng là cái nhiệt độ nó cứ thay đổi liên tục, lạnh và nóng, nóng và lạnh. Bây giờ bên ngoài thành phố Houston là cũng tương đối khá là mát, là 52 độ. Lên cao vào trưa hôm nay sẽ là vào khoảng 78, gió theo hướng bắc từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Hôm nay thì không có phần trăm cơ hội mưa nào cả và buổi tối sẽ xuống thấp là 54. Qua ngày mai thì nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều, cũng là những con số 7, cao nhất vào buổi trưa 76 và buổi tối xuống thấp là 55. Và nếu mà muốn lạnh thì có thể đợi vào tuần sau thì sẽ có một cái đợt lạnh xảy ra.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết các thành viên của đảng Dân Chủ trong ngày hôm qua đã xác nhận rằng là sheriff của quận hạt Dallas là bà Lupe Valdez sẽ là người phụ nữ đồng tính đầu tiên, Hispanic đầu tiên chạy đua cho vị trí thống đốc của tiểu bang Texas, và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp cho biết rằng là trong năm 2017 đánh dấu 3 cơn bão lớn đánh vào các khu vực của Hoa Kỳ, và điều này phản cho thấy rằng là hiện tượng ấm lên toàn cầu cũng như rằng là nước biển đang ngày một dâng lên, thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Các hệ thống nhà tù đang bắt đầu đưa vào sử dụng một chương trình để mà có thể giúp cho những tù nhân sau khi rời khỏi các trại tù không có bị tái nghiện trở lại. Và cuối cùng thì liên quan đến những cái hành vi sàm sỡ hoặc là tấn công tình dục đang rất là phổ thông trong những ngày vừa qua, đã bị phanh phui trên các mặt báo, thì sứ ngôn viên của chương trình Today là Lawyer, một người dẫn chương trình, một người cựu sứ ngôn viên khác là Keller, cũng đã bị cáo buộc cho những hành vi tình dục, tấn công tình dục không đúng đắn của mình. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin đầu tiên và cũng là cái bản tin chính trong ngày hôm nay nói về việc Tổng thống Donald Trump đã gây ra tranh cãi thêm một vụ nữa vào ngày hôm qua, khi mà ông chia sẻ một cái đoạn video của một cái đảng cực hữu của nước Anh. Cái đoạn video này cho thấy là những người Hồi giáo đã có những hành động được xem là bạo động. Và cái hành động này đã, cái việc mà ông chia sẻ cái đoạn video đó đã bị lên án bởi ngay Thủ tướng của Anh cũng như là một số các chính trị gia khác của nước Anh. Gần 2 tuần lễ sau khi một nhân viên biên phòng của Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng tại đây, thì các nhà điều tra đang xem xét đây có phải là một cái vụ accident không thôi, chứ không phải là một cái vụ tấn công gây ra cái chết cho ông này. Những cái bằng chứng cụ thể ngay tại hiện trường cho thấy đây không có phải là một cái vụ tấn công. Nhà tỷ phú nổi tiếng của tiểu bang Texas về ngành dầu hỏa là ông Boone Pickens đã cấm bạn bán cái doanh trại yêu thương của ông tại Mesa Vista. Người đàn ông 89 tuổi này đã từng thành lập ra công ty BP Capital Management trụ sở tại thành phố Dallas, đã bỏ nửa đời người sống tại tiểu bang đơn sao này trong một cái doanh trại rộng tới 64.809 mẫu Tây và ông đang đòi bán với cái giá là 250 triệu Mỹ Kim. Con rể của Tổng thống Donald Trump và cũng là cố vấn của Tổng thống là ông George Kushner trong tháng vừa qua đã gặp gỡ các nhà điều tra, làm việc chung với lại cố vấn đặc biệt là ông Robert Mueller để mà trả lời về những cái câu hỏi có liên quan đến cái cuộc họp giữa ông và đại sứ của Nga ngay trong cái thời gian chuyển tiếp Tổng thống. Và tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói về cái người thực hiện cái show truyền hình Today là ông Matt Lauer đã bị sa thải về cái tội mà NBC nói rằng là ngày hôm qua ông có những cái hành vi tình dục sàm sỡ, và đồng thời cũng có nhiều cáo buộc nói rằng ông rất là thô bạo, thô tục đối với lại phụ nữ làm việc quanh ông. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng thưa quý vị. Thì hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle trong phần tin chính thì cũng có nói về cái việc mà chúng ta đã bước qua cái tháng 12 thì cũng kết thúc cái mùa bão năm 2017. Tuy nhiên năm nay thì đã gây ra rất là nhiều những khó khăn khi mà người ta nhớ đến năm nay bằng việc ba cơn siêu bão đã đi vào Hoa Kỳ, mà các chuyên gia cho rằng là phần lớn là do ảnh hưởng của cái nước của đại dương tăng lên cũng như là việc ấm lên của biến đổi khí hậu trên toàn thế giới. Và quay lại một chút về siêu bão Harvey thì những cái bức ảnh được chụp trên không cho thấy gần như là toàn thành phố Houston đã bị ngập lụt hoàn toàn, và những cái nơi ngập nước, những nơi bùn lầy đã trải rộng khắp một trong những cái thành phố được xem là lớn nhất của Hoa Kỳ, và những nơi mà chưa bao giờ ngập nước thì trước đó chỉ sau vài ngày đã chìm trong biển nước. Và trong những năm gần đây thì khoảng trong một thập niên thì thành phố đã chứng kiến rất là nhiều các cơn bão, tuy nhiên gần đây nhất là cơn bão Hurricane Ian. Tuy nhiên cái sự tàn phá của nó thì không giống như vậy. Đối với cái cơn bão Harvey thì nó đã đi vào tiểu bang Texas, và riêng với thành phố Houston thì đã có những cái trận mưa và cái lượng mưa lên tới 4 feet nhiều hơn ở một số nơi. Và chỉ trong vòng 2 đến 3 ngày thì cơn bão Harvey không chỉ là tàn phá bởi vì sức gió mà còn là cái lượng mưa kỷ lục trút xuống thành phố Houston. Và đã 3 tháng trôi qua, tuy nhiên những cái mảnh vụn bị ngập nước vẫn còn đang được tìm kiếm từ những cái thành phố, những cái khu vực bị ảnh hưởng nặng do lũ lụt gây ra. Và cái tin vui rằng là những cái nỗ lực này thì sẽ sớm kết thúc và mọi người vẫn đang cố gắng để hoàn thành nó trước cái ngày lễ Christmas năm nay. Tuy nhiên thì một câu hỏi mà rất nhiều người dân Houston đã đặt ra sau khi cơn bão đi qua đó là liệu Houston có còn phải gánh chịu thêm một lần thảm họa như Harvey đã từng gây ra hay không, và cơn bão sắp tới sẽ mang lại những gì. Và đối với người Hoa Kỳ, mùa bão năm 2017 thì tất cả mọi người đều nhớ về ba chữ, tức là chữ H, I và M, tức là viết tắt của ba cơn bão Harvey, Irma và Maria. Và đây là ba cơn bão mạnh nhất lịch sử đã làm cho năm 2017 này trở thành năm tồi tệ nhất với các cái cơn bão. Và nó cũng ghi nhận tổn thất do gây ra cả về vật chất lẫn nhân mạng. Học viện Kỹ nghệ Massachusetts trong một cái nghiên cứu thông cáo đã nói rằng đã có một năm cho các cơn bão với rất là nhiều điều bất ngờ. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn lại thì sẽ thấy gần như có những hoạt động giống nhau của những cơn siêu bão với những năm hoạt động rất là mạnh như là năm 2005 và năm nay năm 2017. Và nằm giữa những năm này gần như không có những cơn bão lớn cũng như là không có bất cứ ảnh hưởng gì từ những cái cơn siêu bão, và từ đó làm chúng ta dễ quên đi và không quan tâm nhiều đến việc phải đối phó với những cơn siêu bão mạnh có thể đổ vào Hoa Kỳ trong tương lai. Và cơn bão Harvey đã đánh vào bờ biển tiểu bang Texas vào cuối tháng 8, là siêu bão đầu tiên đánh vào đây kể từ sau Hurricane Ian năm 2008. Mặc dù sau đó nó đã đi qua tới Louisiana, tuy nhiên những cái thiệt hại nặng nề vẫn gây ra ám ảnh với hàng ngàn người đang xây dựng lại ngôi nhà và cuộc sống của mình. Cơn siêu bão Maria thì đã đi vào Puerto Rico và Irma thì đánh vào tiểu bang Florida. Và hiện tại thì các yêu cầu viện trợ vẫn đang được yêu cầu, và những nhu cầu trợ giúp vẫn rất là nhiều, trong khi chính phủ liên bang thì vẫn chưa thể giải quyết được tất cả các yêu cầu cấp thiết trong các trường hợp khẩn cấp. Và ít nhất là đã có 75 người ở Houston bị thiệt mạng do cơn bão Harvey gây ra, và nhiều người may mắn hơn đã trở về nhà để xây dựng lại nơi ở cũng như là cuộc sống mới. Và người ta nói rằng là thiệt hại về tài chính liên quan đến cơn bão ở Hoa Kỳ năm 2017 đã được tính lên tới là hơn 200 tỷ Mỹ Kim, và cho đến nay là năm thiệt hại nặng nề nhất. Và con số 200 tỷ Mỹ Kim này chiếm hơn một nửa cái con số 370 tỷ Mỹ Kim trên toàn thế giới về những thiệt hại do các thiên tai gây ra. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Đó là may là ông Hồ Dê, ông mới thấp thoáng, chứ ông không có mạnh giống như là mấy cơn bão kia. Nhưng mà nghe nói tới cái mùa bão thì cũng ớn thật. Và hôm nay ở trên tờ báo ở tại địa phương này lại nói về ông Joe Walton. Và một người đàn bà Arlington đã chia sẻ một cái series của những cái câu chuyện bí mật phòng the, coi như trao đổi với ông Walton sau khi ông đã xin lỗi một tuần về chuyện ông text message với cái tấm hình nude của ông với một người đàn bà khác. Và tờ báo Star Telegram đã được có những cái message này ngày hôm qua, trong đó có sự pha trộn giữa chính trị và những cái câu nói mà liên quan tới sex, như là bận quần áo gì, bận đồ lót gì, hay là những cái câu nói mà mang tính cách gợi tình. Ông Bolton và người đàn bà này trao đổi message trên Facebook vào năm 2012 và 2013, trong khi ông Bolton vẫn còn married với người vợ thứ hai là Kerry. Người đàn bà trong cái việc tiết lộ này tên là Kelly Cannon. Bà nói bà và ông Bolton đã trao đổi qua cái mục mà Messenger Facebook qua nhiều năm, và phần đông là bàn bạc về chính trị. Cannon là một người hoạt động trong đảng Cộng Hòa, nói rằng ông đã đi hơi xa trong những cái trường hợp hiếm có. Ông thích cách nhìn toàn bộ của bà rồi đi quá xa. Ông Bolton, 68 tuổi, Cộng Hòa từ Ennis, ngày hôm qua đã confirm với Star Telegram bằng text message là có gửi message nhưng không có gì khác nữa. Người trung gian của ông nói là đã gửi lời xin lỗi bà Cannon. Bà Cannon nói ông Bolton không có xin lỗi với bà về cái Facebook message và bà cũng không có đòi hỏi chuyện xin lỗi. Bà Cannon để chia sẻ nhiều messages của ông, trong đó có message ông gửi nửa đêm ngày 13 tháng 6 năm 2012. Hỏi bà bận đồ lót gì rồi viết, ngay bây giờ nhé. Bà trả lời ok đủ rồi. Ông biết toàn thân của tôi, good night. Ông Bolton viết tiếp, hãy trả lời tôi đi, người đàn bà quyến rũ. Rồi vào lúc 11 giờ 40 tối ngày 18 tháng 6 năm 2012, ông Bolton lại gửi message, bảo bà cho biết bà bận gì và không bận gì, và gọi bà là người trong mộng. Và bà Cannon trả lời bà vẫn bận quần áo thường. Tuần trước thì ông Bolton đã gửi lời xin lỗi, ông chụp hình nude và gửi cho người đàn bà khác mà ông đi tin một năm trước. Về việc post những hình ảnh dơ giấy của mình, của người tình cũ trên online xảy ra rất nhiều trong 38 tiểu bang, kể cả Texas, và đó là trái luật và gọi là revenge porn. Bà Cannon là thành viên của Arlington Republican Club, và bà là thành viên của Republican Women of Arlington, nói về việc ông Bolton ra tái ứng cử và ông tin tưởng rằng ông sẽ thắng. Nên bà nói bà phải tiết lộ những việc trên đây, và bà nghĩ sau khi bà làm sẽ có nhiều người khác tiết lộ những điều khác. Bà Cannon là người đã tranh đấu và thành công trong việc gỡ bỏ camera đèn đỏ ở Arlington. Nhớ nha Khôi Nguyên, đừng có viết cái gì mà gửi text nghe chưa, nói chuyện thì tốt hơn.
Nhưng mà cái này hình như người ta nói là cái sự trả thù của phụ nữ phải không chị?
Chắc vậy rồi, nguy hiểm vô cùng.
Người ta đã nói rồi, có làm mất lòng ai đó thì cũng đừng bao giờ làm mất lòng người phụ nữ.
Anh Khương Nguyên, anh giỏi lắm, anh giỏi lắm.
Thưa quý vị, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bản tin cũng liên quan đến một người phụ nữ. Nhưng mà đây là một người phụ nữ gốc Hispanic và là người đồng tính nữ, được xem như là đầu tiên. Khi mà trong ngày hôm qua thì các thành viên của đảng Dân Chủ đã xác nhận rằng là sheriff của quận hạt Dallas là bà Lupe Valdez sẽ từ chức cho vị trí hiện tại để mà tham gia vào cuộc chạy đua cho vị trí thống đốc trong tư cách là một thành viên của đảng Dân Chủ. Và nếu điều này thành sự thật thì bà sẽ là người phụ nữ gốc Hispanic đồng tính nữ đầu tiên cho vị trí này. Và bà được xem như vào năm 2014 đó thì thống đốc đương nhiệm là ông Greg Abbott cũng đã từng đánh bại một thành viên của đảng Dân Chủ khác là thượng nghị sĩ Wendy Davis với hơn 20% điểm chiến thắng. Và lần này thì ông lại phải đối mặt với một người phụ nữ khác gốc Hispanic, đó là bà Lupe Valdez. Và bà Valdez đã không có trả lời những cuộc gọi để mà cho biết rằng là kế hoạch hiện tại của bà như thế nào. Nhưng mà theo như những cái đồn đoán, được trong ngày hôm qua đó, thì bà đã nộp đơn xin từ chức. Nhưng mà tính đến cuối ngày hôm qua đó thì theo như văn phòng của bà đã đưa ra một văn bản nói rằng là bà chưa nộp đơn từ chức. Thẩm phán của quận hạt Dallas là Clay Jenkins cũng đã đưa ra thông báo cho biết rằng là ông chưa nhận bất kỳ một lá đơn từ chức nào của bà Vandes vào tính đến cuối ngày hôm qua. Nhưng mà theo như các thành viên nội bộ trong đảng cho biết rằng là họ hy vọng rằng bà sẽ nộp đơn chậm nhất là ngày 8 tháng 12 tới đây, tức là khoảng 3 ngày trước khi hạn chót để mà các ứng cử viên có thể nộp đơn ra ứng cử. Bà Vandes này được sinh ra trong một gia đình nông dân định cư và lớn lên tại San Antonio. Sau đó, bà đạt được cấp bậc là Captain trong quân đội Hoa Kỳ. Và đồng thời, bà cũng đã từng làm việc với tư cách là những người làm cai ngục, cũng như rằng là các nhà giám sát trong các nhà tù liên bang. Sau đó, bà cũng đã từng là điều tra viên trong các cơ quan liên bang, bao gồm luôn cả cơ quan hải quan Hoa Kỳ, nơi mà bà dẫn đầu chiến dịch chống buôn lậu và là đại diện cao cấp của Bộ Nội an Hoa Kỳ. Bà nghỉ hưu vào năm 2004 để chạy đua cho vị trí cảnh sát trưởng. Theo như các lời đồn đoán đã râm ran trong suốt thời gian vừa qua thì cho biết rằng là bà này đã quyết định từ chức để mà có thể chạy đua cho vị trí thống đốc. Và vì thế hàng chục những cái giới chức tại địa phương cũng đã bắt đầu chạy đua để mà thay thế vị trí cảnh sát trưởng của bà. Nếu mà đảng Dân Chủ chọn bà Vandes làm ứng cử viên trong cuộc chạy đua vào năm 2018 như những lời đồn đoán trước đây, thì hành động này cũng sẽ chấm dứt hàng tháng vận động đối với những người muốn giữ cái vị trí của bà. Bà này làm cảnh sát trưởng tại quận hạt Dallas kể từ năm 2005, và bà đã đánh bại một thành viên của đảng Cộng Hòa cho vị trí này, và sau đó thì bà đồng thời đã giám sát một ngân khoản cho cơ quan cảnh sát lên đến là hơn 132 triệu Mỹ Kim, và cũng đã giám sát một hệ thống nhà tù lớn thứ 7 trên toàn quốc. Và vào năm 2014 đó thì bà cũng đã từng suy xét để mà ra chạy đua cùng với thượng nghị sĩ John Cornyn, nhưng mà sau đó bà đã quyết định rút lui. Và bây giờ bà quyết định ra để mà tranh cử, để mà tranh đua với thống đốc Greg Abbott. Và nếu mà thành sự thật, thì bà sẽ là một người phụ nữ đầu tiên đồng tính và gốc Hispanic cho vị trí này. Anh Quang Hưng.
Vâng, rất là khó đối với bà cảnh sát trưởng của quận Dallas. Dù sao đi nữa thì thống đốc Greg Abbott là một trong những cái nhân vật mà người ta vẫn còn yêu thích. Tốn rất là nhiều tiền để mà ra vận động tranh cử với cái chức thống đốc của tiểu bang Texas đây. Thưa quý vị, là tiếng Anh sẽ không có phải là ngôn ngữ chính thức và duy nhất tại thành phố Former Branch nữa. Các nghị viên của các thành phố này đã bỏ phiếu vào tối ngày hôm thứ Ba là tước bỏ một trong những cái đạo luật gây tranh cãi. Cái đạo luật này nói rằng là tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của thành phố này thôi. Và một nghị quyết đã được công bố trước đây là tất cả các cơ sở thương mại tại thành phố này cần phải thực hiện bằng tiếng Anh. Cái đạo luật này cũng đã cấm các giới chức không có được thông dịch hoặc là sử dụng bất cứ một cái ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh trong các văn kiện của thành phố, cũng như là các vụ tố tụng, các cuộc họp, các chương trình, cũng như là các tờ báo, ngoại trừ nếu luật pháp của tiểu bang và chính phủ liên bang ép buộc phải làm như vậy. Các nghị viên trước đây đã chấp thuận về cái đạo luật này trong một cái cuộc họp kín vào năm 2006. Và cái điều khoản này cũng đã gây tranh cãi là buộc tất cả những người mướn các chung cư là phải trình giấy tờ cho biết họ là công dân hay là những người được quyền cư trú tại đất nước này. Việc cấm về vấn đề thuê mướn các chung cư đã dẫn đến một cuộc pháp lý lâu dài. Và một tòa án của chính phủ liên bang cũng đã phán quyết rằng cái đạo luật của thành phố Former Branch là vi hiến. Và ngay cả tối cao pháp viện cũng từ chối không có xem xét lại cái phán quyết của cái tòa dưới. Trong suốt thời gian 7 năm về cái cuộc chiến pháp lý này, thành phố Former Branch đã tốn 6.6 triệu Mỹ Kim về tiền pháp lý cũng như là gây ảnh hưởng đến tai tiếng của thành phố này. Tuy nhiên, về cái nghị quyết chỉ sử dụng tiếng Anh không thôi vẫn còn có hiệu lực cho tới ngày hôm nay. Ông thị trưởng Robert Dai ngày hôm qua có nói là cái việc tước bỏ về cái đạo luật này có thể sẽ giúp thành phố vượt qua cái thời gian gây tranh cãi. Và ông nói rằng ông vẫn còn nghe nhiều cư dân cũng như là một số người khác nói về cái đạo luật này và cái cuộc chiến pháp lý của thành phố. Đồng thời ông cũng mong mỏi là tất cả mọi người thay vì chúng ta nói về cái đạo luật này, tại sao chúng ta không có quan tâm về vấn đề phát triển cho thành phố? Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm 30 tháng 11 năm 2017, nhằm vào ngày 13 tháng 10 âm lịch năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin được báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Vào lúc 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ. Vào lúc 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ tại saigondallasradio.com, và quý vị cũng có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại. Quý vị gọi số 425-585-1563.
Coi bộ là năm nay thời tiết hơi bất thường, nhưng mà nếu mà chúng ta cứ nói là trông đợi nó lạnh thì khi nào mà nó lạnh thì chắc là chịu không nổi thôi, phải không Quang Hưng?
Vâng.
Nhưng mà mùa này người ta đã trang trí. Bắt đầu sau cái lễ Thanksgiving là chúng ta thấy bây giờ đi đâu cũng nghe nhạc Noel và cây Noel, cây thông Noel rồi, thời gian nhanh quá.
Vâng, đúng như vậy, thưa chị và thưa quý vị thính giả, là ngoài trời bây giờ thời tiết rất là đẹp và cũng là cái dịp để chúng ta trang hoàng ở đằng trước mình để mà đón mừng Giáng sinh. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà muốn thực sự là nhìn thấy đèn đó, thì đến thành phố Grand Prairie của chị Thu Nga, cái có một cái khu vực nó có lái xe vào đó chị.
Đúng rồi,
vâng, nó là Perry Light.
Perry Light.
Nó có nguyên một cái khu vườn rất là lớn, chúng ta có thể lái xe trả tiền, rồi tất cả mọi người ngồi trên xe hoặc là có thể đi xuống trong mỗi khu vực cho phép để quý vị có thể ngắm và chụp hình. Về phần tin giao thông, thưa quý vị thính giả, trên đoạn xa lộ 45 chạy về hướng Bắc hiện nay đang bị kẹt từ đoạn xa lộ 20 cho đến 75. Trên xa lộ 360 chạy về hướng Bắc cũng đang bị kẹt xe từ đoạn 30 cho đến 183. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.